nay là ngày đầu tiên của cái thiền thất và cũng là đang giảng kinh Kim Cang. Như thường lệ chúng ta giảng kinh Kim Cang trong cái thiền thất, trường hợp này nó có lý lắm, mà tại vì kinh này là kinh đại kinh, kinh là một cái cẩm nang tu thiền của thiền tông. Giờ xưa từ ngày Bồ Đề Rạc Ma tới Ngũ Tổ mấy chư tổ sư dùng những kinh này dạy về cái những cái thiền sinh của họ. Đây là cái phần đầu của cái phần thứ nhì, cái là bắt đầu của phần thứ nhì của kinh Kim Cang. Thành ngài Tu Bồ Đề mới hỏi Đức Phật lại cái câu hỏi này, mà đã câu hỏi tương tự đã từng hỏi trong cái phần đầu. Lúc ấy Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, thiền nam tử, thiền nữ nhân phát tâm A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề nên trụ như thế nào, hằng phục tâm như thế nào? Câu hỏi ý nghĩa là như vậy: phát tâm A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề có nghĩa là muốn thành Phật. Trở thành Phật là một cái chuyện mà có lý nhất cho tất cả chúng sanh. Thành bất cứ cái chuyện, cái việc chuyện làm bất cứ cái chuyện gì thì cái chuyện, cái việc trở thành Phật là một cái chuyện mà có lý nhất, mà xứng đáng nhất cho tất cả mọi người. Ngài Tu Bồ Đề, một cái vị tứ quả A La Hán, ngài đã liễu sanh tử rồi. Liễu sanh tử nghĩa là sao? Bớt, đã hết cái sự mê muội. Về cái phương diện đại thừa đó, đến người tứ quả A La Hán vẫn còn mê muội lắm, nhưng đều bởi vì chúng tôi không gọi họ là giác ngộ. Cái trình độ một cái người tứ quả La Hán và một cái vị bằng mười giác hộ khác biệt, một trời một vực, thành nó không thể nào ngoài người tứ quả La Hán là giác ngộ được. Okay. Người tứ quả La Hán đối với về bên tiểu thừa đó, đại thừa đó, thì cái trí huệ của họ còn eo hẹp đó, thành ra chưa có thể gọi là giác ngộ. Người giác ngộ là người đã thực sự có sự hiểu biết, có trí huệ, mới gọi là giác ngộ. Đối với quý vị, cái sự liên quan đối với quý vị là như vậy này. Cái người tứ quả La Hán là cái người đã ngừng được lại cái óc suy nghĩ của mình rồi. Ok, hiện bây giờ quý vị ngồi thiền cả ngày như vậy đó. Okay. Thì quý vị đang vọng tưởng cả ngày, cái óc nó chuyên môn nó chạy từ sáng tới tối luôn. Đó là tại vì quý vị không có cái tự chủ với cái tâm suy nghĩ của quý vị. Ngược lại, cái ngài A-la-hán đó, ngài tứ quả A-la-hán là cái ngài, một cái người có thể ngừng suy nghĩ bất cứ lúc nào mà ông ta hoặc bà ta muốn. Thành ra cái người tứ quả A-la-hán là người có khả năng có thể ngừng cái tâm mình, tâm suy nghĩ của mình. Muốn ngừng lúc nào nó ngừng lúc đấy. Cái tâm suy nghĩ chỉ là mới một cái phần của cái tính tình mê muội của chúng ta thôi. Mà nếu như muốn giác ngộ thì phải cần cái trình độ cao hơn nhiều. Ok. Thầy ngài Tu Bồ Đề ngài nói rằng: Thưa Thế Tôn, nếu như con muốn trở thành Phật thì con phải trụ ra sao, và con phải làm cái cách gì để mà chế ngự được cái tâm của con? Okay. Lúc đầu, phần đầu của cái kinh Kim Cang này, ngài cũng hỏi một câu tương tự như vậy. Đây là phần thứ nhì. Thành okay. Ra phần đầu đó Đức Phật mới trả lời như vậy. Có hai cái phần. Khi mà tu đó, quý vị phải trụ ra sao, và quý vị làm sao để mà điều khiển được cái tâm của mình. Chế phục có nghĩa là điều khiển được cái tâm. Đấy là cái vấn đề mà được giảng nghĩa trong cái kinh Kim Cang này. Khi chúng ta tu thì phải trụ như thế nào, và làm thế nào để chế ngự được, để mà điều điều khiển được cái tâm của chúng ta. Hỏi như vậy chính là cái mục tiêu của cái thiền tông. Trụ là cái gì? Trụ có nghĩa là quý vị có thể nương cậy vào đâu, okay, nương tựa vào đâu. Tại sao mà nói chuyện trụ? Khi mà quý vị tu cái vào tham dự cái thiền thất này, quý vị đang trụ ở đâu? Quý vị đang trụ ở cái chùa. Quý vị không thể nào tu cái thiền thất được trừ phi quý vị có thể có một cái chỗ để mà trụ. Thì cái câu hỏi nó rất quan trọng. Nó nếu như con muốn trở thành vị Phật thì con phải nên nương tựa chỗ nào? Cái câu hỏi rất là quan trọng. Tại ngài Tu Bồ Đề hỏi một cái vị Phật, người này có thể biết rõ ràng chúng ta nên trụ chỗ nào để mới có thể thành Phật được. Hẳn như quý vị có đây một cái ông kia, ông tới đây cách đây cả tháng rồi. Ông nói với gặp đầu tiên, ông gặp thầy, ông nói là tôi thích đi này đi nọ để tôi học hỏi cái pháp thiền. Lần đầu tiên tới, ông nói là tôi ghi danh cho cái thiền thất này còn 3 tuần 4 tuần nữa mới xong. Là tôi tới sớm đây để làm gì? Tôi muốn đi qua một cái chùa khác. Để nó sao? Thì nó tốt, chùa đấy rất tốt. Ông nói là có một cái chùa này ở cách đây khoảng chừng 1.5 tiếng đồng hồ, họ tổ chức một cái thiền thất 1 tuần, tôi đi ra được không? Thì hỏi cái này người nào tổ chức? Thì ông nói là cái người cư sĩ cái tổ chức. Thầy không cần biết tên, là nói người cư sĩ tổ chức thì ông không cần tới. Đây là người đầu tiên, lần đầu tiên tới gặp thầy hỏi ý kiến thầy mà thầy trả lời cộc lốc như vậy, nó không cần tới. Thì ông bất mãn, nói thầy sao mà mới gặp mà đã chê người này chê người nọ. Thầy nói thẳng như vậy mà không cần xin lỗi luôn. Ông nói ông đi, ông đã sơ soạn đi rồi, thành ra ông đâu cản không được. Đó là tinh thần của thiền tông. Không hỏi thôi thì mình im lặng, mà hỏi trả lời thẳng băng. Quý đâu không nói quanh nó có. Nếu mà thầy là làm Phật lòng ai thì ráng mà chịu. Ok. Cái thiền tông chúng tôi tu như vậy đó. Không có quanh nó có. Trực chỉ nhân tâm. Đó là cái nó thẳng có, nó quanh nó có. Thì cái trụ nó quan trọng. Tại vì nếu quý vị chọn cái chỗ mà trụ trật á, thì quý vị sẽ không thể nào giác ngộ được, không thể nào thành Phật được. Tại vì cái người này chọn cái chỗ sai lầm để mà nương tựa. Thành ra chọn cái chỗ để mà nương tựa, chọn cái chỗ để mà trụ, nó rất là quan trọng. Nếu quý vị chọn người thầy sai lầm để mà nương tựa, quý vị không có thể nào trở thành đắc giác ngộ được. Một khi một cái phần đầu tiên quý vị chọn chỗ đúng rồi đó, còn cái chỗ mà nương tựa đúng rồi, cái phần thứ nhiên rất quan trọng là quý vị có chỗ rồi đó, có chỗ để mà nương tựa đó, thì làm sao, làm cái gì để mà có tự chủ được cái tâm của mình. Ok, cái đó là cái điều kiện để mà đắc giác ngộ. Bởi vậy cái phần đầu của kinh đó thì Đức Phật trả lời cho ngài Tu Bồ Đề làm sao mà tròn cái chỗ để mà trụ, làm sao để mà chế phục cái tâm. Tại sao có cái sự chia ra hai phần rất rõ ràng, phần đầu với phần thứ nhì? Tại vì nếu như quý vị mà chưa làm hoàn tất xong cái công tác của phần đầu đó thì nói về phần thứ nhì nó cũng là vô ích. Thực ra cũng đáng, không thể nói là hoàn toàn vô ích. Thực ra cũng có cái lời thôi, nhưng đều cái lý do Phật dạy như vậy là tại vì ngài đang dạy chúng ta cái con đường để mà tới Phật quả. Thành cái phần đầu Đức Phật giảng là làm sao để mà trụ, làm sao để mà chế ngự cái tâm, thì ngài giảng bằng cách nào? Cái phần đầu, phần những nửa phần đầu của kinh đó, đang giảng cho những cái người mà chưa đắc được tứ quả là làm sao để mà trụ, làm sao để mà điều khiển cái tâm của mình. Có nghĩa là đa số quý vị chưa đắc được tứ quả là hãng, thành quý vị phải cần biết cái phương pháp để mà trụ, để mà điều khiển cái tâm của mình. Làm sao mà ngài Đức Phật ngài giảng cho quý vị làm sao mà trụ, làm sao mà chế ngự cái tâm, để đắc được tứ quả A-la-hán bây giờ. Khi mà quý vị đang bị mê muội, đang bị mê muội nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị đang bị treo ngược lại. Quý vị điên đảo, quý vị đang bị treo ngược. Có nghĩa là sao? Điên đảo nghĩa là sao? Bên Phật giáo có một cái định nghĩa cái điên đảo nó rất rõ ràng. À, thì cái vị điên đảo là cái vị thấy lấy cái khổ mà gọi là lạc, nhìn cái khổ là lạc. Ok, cái vị nhìn thấy cái vô thường mà gọi là thường, cái vô ngã đó gọi là cái vô ngã gọi là ngã. À, cái vị lấy cái ô uế làm thân tình. Nói cái khác cái gì hoàn toàn không biết cái gì trời trăng nữa. Nói cái khác cái gì mê muội nên vuốt, nói chuyện cái gì vuốt. Cái gì quá mê muội nên nói gì cũng vuốt thôi. Tại vì nói cái gì không có hiểu. Cái gì không hiểu được. Nói ví dụ cái cảm giác nó thoải mái đó. Cái gì thấy cảm giác thoải mái ai cũng thích phải không? Cảm giác thoải mái ai cũng thích phải không? Đúng không? Mình thấy mình thoải mái, mình sung sướng, mình thích phải không? Quý vị cũng biết rằng đó thiệt sự là khổ. Cái vị nghĩ là nó sướng, thành cái vị cứ ôm nó, cứ đòi nó, cứ cả ngày đòi muốn sung sướng thoải mái, đúng không? Rồi sau khi cái vị khi mà quý vị bị căng thẳng tinh thần, quý vị làm cái gì? Mình chụp, mình ăn. Quý vị không thấy được á, là cái ham muốn, cái thoải mái là một cái sự đau khổ. Quý vị không thấy được cái tế nhiệm của đau khổ quý vị là cứ truy cầu nó cả ngày cả đêm, muốn sung sướng. Ngủ phải nằm xuống cái giường cho nó êm. Quý vị thấy không? Quý vị thấy quý vị mê muội đến cực điểm không? Cả ngày đi tìm một cái mà không có thể có, tìm cái khổ, nghĩ là mình hay. Tại sao như vậy? Tại vì cha mẹ cái vị dạy cái vị như vậy. Tại vì thầy cái vị dạy cái vị như vậy. Thành ra cái vị tưởng đó là đúng, là nên là. Một khi cái vị mà đã điên đảo rồi, tất cả cái vị làm cái gì đều điên đảo không? Quý vị thấy chán đời hay sợ? Mình là người thông minh, người có trí thức, mình là người học, người là giỏi, người có cái địa vị trong xã hội. Mà mình làm chuyện điên đảo suốt ngày. Mình làm chuyện điên đảo, xã hội mình khen thưởng mình, tán thán mình. Cái vị nghĩ lại kỹ chứ coi, một khi cái vị mà điên đảo rồi, nói gì cũng vô ích thôi à. Đấy, nói gì không tin. Khi mà nói mà ngược lại cái ý cái vị không tin, mà nói chiều theo đúng cái vị tin. Cái đó là điên đảo, cái đó gọi là điên đảo. Bị lập sao bây giờ? Làm gì bây giờ? Bây giờ mình thấy một cái người điên đảo, làm sao mà nhận nghĩa cho biết người ta điên đảo bây giờ? Làm sao mà nhận nghĩa cho họ biết bây giờ? Cái này sự thật xảy ra về khi mà Đức Phật giác thành đạo rồi, Ngài nhìn, Ngài quan sát, Ngài nhìn cái Phật nhãn, Ngài nhìn hết tất cả thế gian. À, Ngài nói, mệt lắm, thôi không nào. Ngài nói là, khó quá, làm sao bây giờ? Mình phải cần kiên nhẫn, có nói phải cho kiên nhẫn đối với quý vị. Thì nó kiên nhẫn vô ích. Cái cuộc đời nó ngắn quá, không thể nào kiên nhẫn với quý vị được. Làm sao bây giờ? Nếu người ta không hiểu được, phải trồng cái nhân để người ta hiểu sau này. Có đúng. Người ta không biết, mình phải nói người ta trước là bây giờ, mặc dù chưa hiểu, thì tôi phải trồng cái nhân cho quý vị để sau này quý vị hiểu. Nếu không trồng nhân, bây giờ sau này hiểu không được. Nên cái đó rất là đúng. Quý vị biết không? Quý vị ngày hôm nay tới đây nghe được cái kinh Kim Cang này đã từng trồng cái nhân để nghe cái kinh Kim Cang này rồi. Trồng cái nhân để đắc Phật quả rồi. Ngày hôm nay mới có cơ hội tới nghe. Tại nếu như quý vị không trồng cái nhân, không có chủng tử đó, quý vị nghe cái tên Kim Cang này, quý vị bỏ chạy ngay đầu tức. những cái người thầy được gặp biết bao nhiêu năm rồi, cái dạng này gần 3 năm rồi, 2 năm rưỡi rồi, thì những người mà không có cái chủng tử đó, họ vào nghe khoảng những 50 phút, họ bỏ ra ngay, họ chịu không rồi. Nói mà nghe những cái giáo lý như vậy, tới chịu đựng không rồi. Trắng trợn tới chịu đựng không rồi. Bây giờ cái người này có cái chủng tử rồi, có thể nghe được cái kinh rồi, mà không sợ. Ok? Bây giờ làm sao giảng cái vị biết cái vị đang bị điên đạo? Làm sao giảng cái vị biết cái vị đang điên đạo? Làm sao bây giờ? Bất cứ nói cái gì cái vị không có tin. Đúng không? Cái vị thấy không? Vào chùa thấy ông thầy này ngon lành, tại cái chỗ của ổng. Còn đâu phải thế giới thiệt của tôi. Thế giới thiệt của tôi, cái cuộc sống của tôi nó khác. Tôi biết sống cách sống. Tôi biết quen thuộc cái cuộc sống với tôi. Ok? Tại nói gì nói, cái vị nói, không có đâu. Thầy nói trong cái lý thuyết, trong cái môi trường của cái chùa thôi. Chứ còn cuộc đời tôi, cuộc đời ngoài đời sao thầy biết được. Ok? Nếu mà thầy đã thành công bên ngoài, thì sức mấy thầy thành thầy tu. Không, thầy mà đã biết sống cuộc đồng thế tục, đời thế tục, thì sức mấy mà sẽ có biết nhau bao nhiêu tiền tài danh vọng tội gì, mới làm thầy tu làm cái gì? Sao giảng quý vị biết bây giờ là quý vị cách nhìn quý vị nữa, nó đang bị điên đảo, không cách nào giảng quý vị được hết. Ok, giảng quý vị cũng được. Cái cách mà Đức Phật mà giảng cái vấn đề trong cái kinh này, ngài giảng một cách là nói không. Đức Phật có trí huệ nó rất là hay. Ngài dạy một cách, ngài giảng vấn đề bằng cách nói là dạy cái gì là cái không, đi ngược lại. Nếu như cái khách nhìn quý vị nó hoàn toàn nó sai lầm á, đúng không? Nó hoàn toàn sai lầm, nó ngược và nó điên đảo rồi, thì nói cái gì chỉ nhìn ngược là thôi. Cái gì quý vị nghĩ là đúng đó, là nó sai. Là cái gì nó sai là đúng. Thành vô ích nói giảng cái gì mà nói là con là mê muội, con là ngu dốt, thì cái vị chỉ giận, chỉ không tin nữa. Okay? Phật lòng không tin nữa. Thầy dạy cái mà cách nào, mà cách nói là cái quý vị nghĩ là đúng đó, nó là sai. Cái đó cái quan trọng nhất. Đừng có tự tin quá. Điều thứ nhất là quý vị phải nói là dạy cái vị đừng có quá tự tin. Nếu quý vị nghĩ mà mình đúng, tại sao quý vị đang bất hạnh, thấy không thiếu hạnh phúc? Nếu quý vị mà có hạnh phúc, tại sao vẫn truy cầu, vẫn tìm, vẫn tham cầu như thường? Nếu quý vị mà đã thực sự biết hạnh phúc, đã xuất gia rồi, Đức Phật dạy sao? Ngài nói là quý vị không nó như cái cách suy nghĩ của quý vị đâu. Làm gì nữa bây giờ? Dạy quý vị những cái phương pháp mà khiến quý vị không tự nghe lời mình. Đó là cái thiền tông. Tại vì chúng tôi khi mình dạy thiền đã dạy quý vị làm những chuyện mà quý vị không thích làm. Quý vị phải chịu, đồng ý, chịu khó làm những cái mình không thích làm mới thấy được cái tâm điên đảo của mình. Nếu mà nói thì quý vị không thể nào hiểu được. Quý vị phải làm mới thấy được cái sự điên đảo của mình. Tại sao như vậy? Cái này rất là quan trọng. Tại sao phải làm mới thấy được cái điên đảo của mình? Nếu cái người thầy dạy quý vị phương pháp lầm, nói quý vị làm cái phương pháp lầm, thì quý vị không thấy được cái sự điên đảo của quý vị. Quý vị càng bị điên đảo hơn nữa. Cái người thầy mà điên đảo, người ta dạy quý vị cái gì? Cái điên đảo của họ. Họ chỉ biết chừng đó thôi. Cái biết của họ, hiểu biết của họ là điên đảo. Nên họ dạy quý vị toàn chuyện điên đảo không. Thành bên cái thiền tông có một cái những tổ sư ta nói, nếu quý vị còn mê muội đừng có dạy. Thiền tông dễ sợ lắm, thẳng nó thẳng như ruột ngủ, như ruột người. Còn điên đảo đừng có dạy, vô ích. Dạy làm gì?
Con đọc ở trong kinh Ngũ Tổ nói là nếu mà không thay tắm thì học đạo vô ích, thì là không như thế.
Nó có nhiều cái giai đoạn phải thấy tánh rồi, xong rồi thì học cái cách để mà dạy người ta thiết cái tánh. Hai cái phần, cái hai trình độ nó hoàn toàn nó khác nhau, nó sách cách nhau rất là xa. Ngài đó nói đó là chỉ là cái phần đó là nếu mà tu mà không thấy được được giác ngộ thì tu thì uổng phí cuộc đời của mình. Để sau khi thấy cái Phật tánh rồi còn phải tập tu tiếp nữa để mà dạy người ta thấy được cái Phật tánh, là hai cái skill level nó hoàn toàn nó khác nhau. Rất nhiều người thấy được cái bản tính của họ, nhưng điều họ không biết dạy cái vị cách thấy bản tính của cái vị. Hai cái trình độ nó hoàn toàn nó khác nhau, một trời một vực. Ok, thầy gặp rất nhiều người giác ngộ rồi mà không thể nào dạy cái vị cái giác ngộ của họ, họ dạy không được. Thầy tới thầy hỏi họ, thầy hỏi là bây giờ muốn dạy làm theo cách nào, nghe họ dạy một cách là thầy đứng như thế nào, cái người này là dạy một lúc chín dạy lại làm như vậy không thể nào thấy được cái Phật tính của mình. Muốn quý vị mà thấy, muốn quý vị thiệt sự muốn thấy được cái điên đảo của mình là phải làm, quý vị làm những cái mà quý vị không thích làm mới thấy được cái sự điên đảo của mình. Tại sao phải như vậy? Cái này nó rất là tuyệt vời, khéo léo không quý vị có thể tưởng tượng được. Cái người có trí huệ mới thấy được cái này. Thầy giảng quý vị nghe này, cái này sẽ thấy hoài mà thầy không làm sao này. Nếu quý vị tới gặp quý vị thầy, người thầy nói ồ cảm ơn quý vị đã tới chùa chúng tôi rất là sung sướng khi quý vị tới được chùa, chọn chùa chúng tôi, được những người mà quan trọng trong xã hội tới chùa chúng tôi như vậy, chùa chúng tôi rất là hân hạnh, rất là quý báu cho chúng tôi. Thầy không phải là đang reinforce cái việc này. Thầy cho cái gì một cái ví dụ khác nữa. Một cái người giàu nhờ có tới chùa, nói thầy con muốn giúp thầy xây cái chùa, rồi con muốn giúp thầy hoằng dương Phật pháp, thầy cần bao nhiêu tiền con cúng như thầy. Ok, cái người thầy nói cái ông tu sĩ, ông cư sĩ này hơi ngạo mạn, hơi tự tin tí. Ok, quý vị không thể nào mà thành công ngoài kia trừ phi cái ngã quý vị nó lớn như vậy sao. Quý vị ngoài kia mà cái ngã không lớn làm sao mà thành công được hả? Thì ở bên ngoài á, nếu quý vị mà thành công càng thành công lớn chừng nào thì cái ngã nó càng lớn chừng đấy, đúng không? Thì ngài tiên hóa này nói rõ là người nói mấy người giàu á, tôi ghét họ lắm. Ông nói thẳng vậy luôn, tôi ghét mấy người giàu. Thành bây giờ cái ông thương gia này giàu có và sợ tới chùa, nó là con muốn giúp đỡ thầy, tại vì cái chuyện thầy làm rất là hay, con tán phục cái chuyện của thầy làm. Thầy nó được tôn làm ông trưởng trưởng của cái nhóm mà hộ pháp của thầy. Mỗi lần mà có pháp hội là để tiền ra để thầy làm pháp hội, cũng làm rất là nhiều chuyện tốt. Làm gì đúng không? Làm đúng không? Hả? Cấp cô độc đó. Đúng rồi. Đúng như vậy. Đang giúp hoàng pháp mà. Sai lầm thế nào? Mình đang giúp cái ông đó, cái ngã của ngày càng lớn thêm. Cái ngã ông lớn trong thế giới bên ngoài rồi, vào chùa đó ngã nó còn lớn hơn nữa. Cái pháp mà cái ông thầy này đang tu đó, là pháp giúp những cái người nghèo mà không giúp cái người giàu này. Pháp này không đem cái vị tới cho cái Phật quả được, tại vì cái người này vẫn còn phân biệt giữa người giàu với người nghèo. Cái người này, cái người giàu này chỉ làm cái mình muốn làm, chứ không chịu làm cái mình không thích làm. Nên chúng tôi năn nỉ, khuyến khích, dỗ ngọt cái vị để cái vị chịu khó ngồi lâu hơn một tí nữa. Tại sao phải khuyến khích cái vị ngồi lâu hơn? Tại vì ngồi lâu này, cái bàn tỏa nó sẽ tê, nó sẽ bong, cái da nó sẽ lở. Người vị cũng thích. Làm gì để làm cái gì? Cái phương pháp này nếu như mà khuyến khích được cái vị làm những chuyện cái vị không thích làm đó, cái trí huệ Phật hay chỗ đó, dễ sợ không? Để phải người thầy phải khuyến khích học trò làm những cái chuyện mà họ không muốn làm mới thấy được cái sướng thật sự. Cái sướng cái vị thấy đang đeo đủ bây giờ là cái sướng giả tạm thôi, tạm bợ thôi. Cái sướng thật sự là khi cái vị làm những chuyện mà cái vị không muốn làm mới thấy được cái sướng thật sự. cái vị đang qua bây giờ thầy đã từng qua rồi. Okay. Năm này qua năm nọ. Okay. Sau 20 năm rồi. Năm nay thầy mới nói cái vị nghe sự thật. Tháng 12 rồi, ngồi ở đâu nó đau. Nó đau vậy sao? Giờ nó hết rồi. Sau tu 20 năm giờ nó mới hết. Cái vị trong cái quá trình tu như vậy đó, nó tuyệt vời lắm. Tại nếu cái vị chịu khó nghe lời mà làm thì hết sức. Tại vì vị làm như vậy, cái vị sẽ khám phá những cái sự sung sướng, khoái lạc mà cái vị chưa bao giờ có. Mà cái tiền bạc, cái danh vọng nó cũng có thể đem lại cho quý vị. Lúc đó quý vị mới tin cái lời thầy của ông, lời dạy của ông thầy. Lúc đó quý vị mới có cái cơ hội mới hiểu được rằng cái sự điên đảo, mới thấy được cái điên đảo của mình. Làm như vậy quý vị mới thấy được cái kết quả của cái đi ngược lại cái sở thích của mình, nó lợi hơn nếu làm đúng phương pháp. Thì như vậy quý vị mới chịu, mới có cái cơ hội để mà gỡ được cái điên đảo của mình. Mới bắt đầu tin rằng là cái sự hiểu biết của mình nó sai lầm. Có người khác biết hơn mình. Và đi theo nó có lợi. Thành cái Phật Pháp mà muốn gỡ cái điên đảo là phải làm chứ không thể nói được. Quý vị muốn gỡ cái điên đảo, quý vị cuối cùng là quý vị phải tin rằng có người có trí huệ hơn quý vị. Phải làm theo những cái lời dạy như vậy sẽ mới gỡ được cái điên đạo của mình. Mình không thể nào tự tin được. Tại nếu quý vị tự tin, quý vị không thể nào tìm đường ra được. Thành cái Phật Pháp, pháp môn của bên Phật giáo là phải làm, chứ không phải để mà biết. Không phải biết cách làm, mà biết phương pháp làm, mà biết biết cách làm. Lúc mà thầy mới bắt đầu tu đó, thì theo ngài Tiên Hóa đó, ngài bỏ ra dưới một phút dài thầy, rồi xong ngài đuổi thầy đi, ngài đuổi đi. Rồi sau đó thầy hoàn toàn không có cơ hội để mà hỏi ngài Tiên Hóa, rồi gặp ngài xin xuất gia, thì ngài đồng ý rồi, ngài dạy cho rồi, ngài dạy thầy đồng ý cho xuất gia, xong ngài dạy pháp môn, mà không biết hồi đó không biết là dạy được dạy pháp môn nữa. Thầy cả nhiều năm, 5-6 năm trời ngồi kiết già, mà ngồi không biết là mình ngồi đúng không, nhiều năm ngồi không biết là mình ngồi đúng hay ngồi sai, mà không biết hỏi ai bây giờ. Hỏi một thầy này, mỗi thầy dạy mỗi cách. Có người hỏi là nếu như ông thầy cũng bỏ mình đi thì tại sao thầy tiếp tục, lý do động cơ nào thúc đẩy thầy tiếp tục. Thầy cũng không chắc, cũng không có rõ nữa. Nhưng điều thầy chỉ biết là lúc đó là không thích bị thất bại. Hồi đó chắc là tự ái nghĩ là nếu mình chưa thành công làm người xuất gia thì mình trở về hoàng tục là cái sự thất bại mà thầy không chấp nhận được. Thầy chưa hết sức của mình, thầy phải tiếp tục. Chứ khi nào hết sức rồi mới chịu thua. Thực ra trong 20 năm rồi thầy đã muốn hoàng tục biết bao nhiêu lần mà quên, đếm không nổi nữa luôn, nhiều không nhớ luôn nữa. Ok. Rồi sau khi ngài Tiên Hóa ngài chết rồi đó, ngài nhập niết bàn rồi, thì thầy phải hoang mang quá mới tới từng vị tỳ kheo đó, vị thầy đó, bất cứ vị thầy tỳ kheo sa di đều xin để mà được dạy. Thì hồi đó thầy rất là thán phục những cái vị thầy mà nói là tôi đã theo ngài Tiên Hóa đã 15 năm 20 năm rồi, tôi học biết bao nhiêu pháp môn. Mà cứ một phút mà hở ra một cái, tôi hỏi thầy, tôi hỏi ngài, tôi là muốn phải cần dạy tôi thêm một pháp môn nữa. Đúng thầy đúng nói đó, đúng nói đó. Con biết không? Thầy gặp ngài Tiên Hóa biết bao nhiêu lần. Mỗi lần gặp ngài Tiên Hóa, thầy xin, nó nói, sư phụ, dạy con thêm một pháp môn nữa. Ngài Tiên Hóa, lần nào cũng dạy hết đó. Không bao giờ ngài từ chối hết. Hồi đó mình không có pháp môn nào hết. Ông có mấy ngàn cái pháp môn luôn. Mình thèm, không thể tưởng được. Mình phải đi theo mình để ông học lén không? Phải học lén sao bây giờ? Ông dạy mà ông lén, sợ gì? Ngồi thì ngồi được 5 tiếng đồng hồ. Ông thầy nào ông nói, tôi ngồi 5 tiếng đồng hồ. Hồi trước khi mà thầy xuất gia, thầy đã có thể ngồi mà hơn 10 tiếng đồng hồ mà không cần đứng dậy. Ông này, ông thầy nào ngồi 5 tiếng đồng hồ đứng dậy mặt nhăn nhó. Ông thầy này mới có 5 phút rồi, 5 tiếng đồng hồ đứng dậy là xoa. Nhìn luôn, ta ngồi được 5 tiếng rồi. Anh cái gì biết không? Mới ngồi có 5 tiếng, đứng dậy xích xoa. Nói trời chừng đầu mà nói thấy theo ta ngồi 5 tiếng ngon lành chưa? Đâu bao nhiêu ông thầy mà ngồi 5 tiếng đồng hồ đó. Cái mình nghĩ lại cho coi. Bao nhiêu thiền sư ngồi được 5 tiếng đồng hồ? Bao nhiêu người? Cái thiền tông đó là phải làm, chứ không phải nói. Tại sao làm nó quan trọng? Cái làm, cái việc làm, cái việc mới biết những cái vấn đề khi mà làm. Thành ra những cái việc mà ngồi mà bong chân, rồi bong tay, rồi bong đầu gối, rồi bong lưng, rồi này nọ là thầy biết hết tất cả. Cái mông nó đau, thầy biết cái vị đó, tại sao cái vị đau. Mà thầy nói cái biết trước, chưa có gì đâu, chưa còn đau nhiều hơn nữa. Tại vì cái việc phải làm, cái việc mới hiểu được. Giảng cái việc không cách nào hiểu được, tại bởi Ngài Tiên Hóa, Ngài ác lắm. Cái ông này chỉ muốn sưu tầm pháp môn, giải pháp môn thôi, không giải cách làm. Chỉ giải pháp môn thôi, thành như con vẹt vậy đó, chỉ nói thôi. Thì cái đời sau như đời thầy nghe ông nói. Ông nói, ông sư ông Tiên Hóa, Ngài Tiên Hóa, Ngài nói là phải ngồi như vậy để thì ông này, ông ngồi tới 5 tiếng, thầy ngồi tới 20 tiếng. Thì người nào hiểu nhiều hơn? Phải làm mới hiểu được. Mới hiểu được tại sao Ngài Tiên Hóa, Ngài nói mình phải làm như vậy. Càng ngồi, càng hiểu tại sao phải cần làm như vậy. Ok. Ngài Tiên Hóa hay lắm nha. Cái sức người này chỉ là đa văn thôi, chứ không thể nào làm được. Cái trí huệ Ngài dễ sợ. Thành dạy nó có đa văn, để cái đời sau nó nghe cái đa văn để nó hiểu hơn người ta. Cần làm mới cần hiểu. Okay. Tại sao Ngài dạy phải làm như vậy? Thành cái người làm mới hiểu được cái chiều sâu của cái lời dạy. Cái người không làm chỉ là con vẹt thôi, không thể nào hiểu được. Không thể nào giúp quý vị hiểu được. Thầy nói cách khác, người thù thiền tham dự thiền thất, nó đau điếng người, rất là tốt. Có chứ. Trong cái phương pháp đó, thầy kiếm ra biết bao nhiêu cách để mà hết đau. Mà thầy không dạy ai hết. Ông này ông nói là ông mơ, ông lo, ông sợ là ông như là tu này giống như là đang trèo cái sườn núi cao. Như vậy ông sợ là ông tuột xuống một cái nguy hiểm, sợ. Thì không biết làm sao. Ông mơ ngày hôm qua, ông mơ tối hôm qua, ông mơ cái mơ đó không có tốt. Ông mơ ông bị cản trở, muốn đạt tới mục tiêu bị cản trở. Ông sợ sệt, nói là ông nói là thức dậy ông cảm thấy là nản chí. Thầy trả lời nó là ông điên đảo, phải không thể giúp ông được. Nhiều điên đảo quá mình giúp không được, ráng mà chịu. Ok, tại sao phải lo? Thầy không hiểu tại sao phải lo. Cái cơn đau đầu tiên, cái bức tường đau đầu tiên là cái mà khó khăn nhất. Cái đó là cái thử thách ở bên thiền tông đó. Cách mà thầy dạy đó. Cái vị mà chịu khó mà tu như vậy thì cái sự tiến bộ của quý vị nó rất là lẹ. Cái câu hỏi này là hỏi là cái cơn đau thì đầu bức tường đau đầu tiên thì vượt qua, thì thầy nói trả lời muốn vượt qua là phải tốn hoàn những một ngồi một tiếng tới 1 tiếng rưỡi sẽ vượt qua được. Thì sau đó cơn đau, mấy cái bức tường đau kia nó nhẹ hơn, cơn đau thứ nhì nó nhẹ hơn cái bức tường thứ nhất, cơn bức tường thứ ba thì nó nhẹ hơn bức tường thứ nhì, càng ngày nó càng xuống. Thì cái quan trọng nhất là thì những cái đau đó, những cơn đau đó nó có cái dùng của nó. Như Ngài Tiên Hóa, Ngài nói càng đau chừng nào thì càng hiểu chừng đấy. Chẳng hạn như quý vị mà chịu khó chịu đựng cái cơn đau 5 tiếng đồng hồ, quý vị chịu đựng tới 10 tiếng đồng hồ thì quý vị sẽ hiểu nhiều hơn. Chuyện thứ nhất là như vậy, là cái thì giờ đó. À, đó là cái chuyện đầu tiên đó mới bước đường đau. Yes.
Con ngồi nghe pháp mà còn không muốn ngồi yên được. Nhưng mà con thấy khi nào mà nó đau đó, mà mình còn cái là tắt niệm, tức là không có cái lâm san trong đầu thì mình mới giữ được nó không đau thầy. Mà khi mình không có giữ được cái clear trong đầu nhiều nữa, cái nó lâm san nó chạy vô thì mình đau lại gì để sợ.
Trời. Cái ông này ác dễ sợ. Cứ cà cà khỏi vậy sao. Cái đó là quý vị, cái đó quý vị tự động sẽ thấy nó đau tại cái vị suy nghĩ nó mới đau. Khi quý vị mà ngừng suy nghĩ một cái là cơn đau nó hết ngay lập tức. Đó là một cái đường tắt mà thầy biết từ lâu rồi đó. Cái khó là mình vọng tưởng mình ngừng nó không được thôi. Nhờ thế bắt đầu thấy được á, mình có tự chủ. Quý vị mà tự chủ được, không có suy nghĩ thì sẽ không đau. Ngay trong cái cơn đau đó mà gạt bỏ cái tư tưởng đó, cơn đau nó biến mất ngay lập tức, đúng không? Không còn thấy đau gì hết đó. Rồi khi mình bắt đầu suy nghĩ lại một cái mà ủa, cơn đau đâu rồi? Nó đau lại ngay lập tức. Vọng tưởng là gì? Vọng tưởng là óc mình nó đang động, nó đang suy nghĩ. Thì bất cứ một suy nghĩ gì đó đều gọi là vọng tưởng hết. Okay. Và nói nếu như vậy thì làm sao mà cái tóc mình không có vọng tưởng được? Nhận ra cái gì trong óc không có suy nghĩ được. Khi mà cái gì đau chuyện gì xảy ra? Cái gì chỉ còn một cái tư tưởng thôi. Là cái gì? Đau quá. Hồi thầy còn Sa Di ở Vàng Bạc Thành á, thầy ngồi bên cạnh cái vùng mà chỉ có người có quyền ngồi mà không đứng dậy, có hai người ngồi đó thôi. Thầy ngồi với ổng 7 giờ không có vấn đề hết, 10 giờ mà ngồi tới 10 tiếng đồng hồ bắt đầu nghe âm thanh, mình thắc mắc ủa âm thanh gì vậy, lúc đó mình đau quá, mình chỉ còn nghĩ được một chuyện thôi là chuyện gì, cái đầu thôi. Đó nghĩa là sao? Cái đó là nhất tâm. Thì đắc nhất tâm mà không biết cảm ơn thầy, cái đầu quá chỉ còn thấy cái đầu thôi, cái đó là nhất tâm. Không hiểu. Cái cảnh giới nhất tâm nó khó dễ sợ. Cực kỳ khó. Cái đau nó đưa tới cái nhất tâm. Bên ngoài có người dạy hay dễ sợ. Bây giờ không ai dạy như vậy nữa. Không ai dạy cái đau nữa. Thầy tu cái đau mới thấy được cái nhất tâm. Thầy dạy 7-8 năm trời rồi. Không bao giờ có ai tới nói con cảm ơn thầy đã dạy con được nhất tâm. Chưa bao giờ ai cảm ơn. Chị nhăn mặt bỏ đi, ông thầy cũng điên quá. Nhất tâm là gì? Nhất tâm là cái trong cái đầu mình chỉ còn một cái tư tưởng thôi. Còn cái một thôi, không còn cái thứ hai nữa. Gọi là nhất tâm. Cái thiền nó phải vào nhất tâm. Cái mục tiêu của luyện thiền để đắc được cái nhất tâm. Muốn giác ngộ phải nhất tâm. Thành cái tuyệt vời với pháp đó là vậy. Nó đau đến cái độ mình không thấy được cái gì nữa, chỉ ngoài cái đau mình thôi. Đúng không? Cái thế giới chỉ còn cái chữ đau thôi. Cái chữ đau đó là nhất tâm. Bây giờ quý vị đọc 1 vạn cuốn sách, đi học 1.000 ông thầy, ngồi thiền 10.000 cái 10.000 cái thiền thất mà không chịu đau á, không bao giờ thấy được cái nhất tâm. Mà quý vị vào đây có vài ngày thôi đã thấy cái nhất tâm rồi, mà không biết cảm ơn thầy nữa. Đồ vô ơn bạc nghĩa, bởi gọi là điên đạo, thấy không? Dạy cái tụi điên đạo ráng mà chịu. Cái nhất tâm có rồi mà chưa biết cảm ơn nữa. Quý vị cứ gì nghĩ lại cho coi, còn nhớ cảnh giới đó không? Thấy nó đau không? Một cái đó gọi là nhất tâm đó. Bây giờ dùng cái sức đó mà niệm Phật thì sao?
Nhưng mà con có cái này là con không hiểu lời thầy nói nè. Là khi con làm cái nó đau quá trời, con chỉ thấy đau. Nhưng mà cái đầu của con lúc đó nó không có tự tới cái điểm đau đó, mà con cứ nghĩ là làm sao để giữ cái tâm cho nó đừng cứ vô tịnh để cho nó khỏi đau. Làm sao để giữ cái tâm vô tịnh nhưng nó khỏi đau mà nó không làm sao giữ được.
Vẫn chưa đủ đau. Vẫn chưa đủ đau, ngồi đau thêm nữa. Đau đến cái độ đau điếng, nó không còn cái gì nữa hết á. Nó chỉ thấy cái đau thôi. Cái đau gọi là nhất tâm. Cái này chưa phải là nhất tâm. Cái này vẫn còn đánh lộn với nó, mà chưa phải nhất tâm. Đang còn đánh lộn. Chưa. Bởi vậy mấy bà khôn quá đi. Nói là tôi phải tìm cách nào, tôi không có đau mới được. Ngồi đó mà suy nghĩ. Tại nó đau vẫn chưa cực điểm nữa. Thì có ngồi thêm đi. Không còn bao lâu nữa đâu. Dễ sợ không? Quý vị phải thấy mới biết nhất tâm là cái gì. Đâu có nói được. Khi mà nói diễn tả cái gì nhất tâm, sao quý vị biết nhất tâm là cái gì bây giờ? Khi ngồi tưởng tượng không ạ? Phải vào cái cảnh giới đó mới thấy được nhất tâm là cái gì. Tích tắc là nhất tâm. Rồi sau rồi càng ngày nó càng dài, niệm Phật mới xong. Còn ngồi nó tưởng tượng là tôi là niệm Phật suốt ngày suốt đêm, không cách nào nhất tâm được. Vui. Phương pháp mình đó, nó phát triển cái nhất tâm. Phương pháp nó đi từng bước để tới cái nhất tâm. Ngồi một tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, từ từ nó sẽ tới nhất tâm. Rõ ràng không? Còn bên kia họ niệm Phật, họ ngồi niệm Phật cả ngày, cả đêm, cả tháng, năm này qua năm nọ, có nhất tâm được không? Ta không biết phương pháp. Vui. Người ta niệm Phật không bao giờ thiền cũng vậy. Thiền cái gì? Thiền, đi tu thiền. Tu thiền. Tôi tới, mỗi tuần tôi tới tôi thiền. Tôi đọc sách thiền. Tôi đi tu. Gọi mấy khóa tu thiền. Mà không chịu lùi với đau này, quý vị sẽ không bao giờ thấy được cái nhất tâm là cái gì hết. Chỉ tưởng tượng thôi. Chỉ tưởng tượng thôi. Tăng quý vị biết không? Cái thiền thất này là một cái đại sự trong cái đại thường này. Nó đưa quý vị vào cái thế nhất tâm. Quý vị không cách nào chạy đâu được. Thành nó, từ ma quỷ nó tới nó phá, quý vị không cho quý vị tới đâu. Không cho tới đâu. Cái chùa thầy ít người tới, tại vì họ đều bị cản trở. Họ gặp thầy thích lắm, muốn tới tu với thầy, đọc sách rất là thích, muốn tới đây tu tới cũng được. Nó không cho tới. Khó lắm. Thành ra thầy cứ mỗi tuần, cuối tuần thầy quay thì cái người sao mặt lạ hoắc à, lâu lâu thấy được mặt người lạ. Khó lắm. Tại vì cái nghiệp báo quý vị nó không cho phép quý vị tu những cái pháp như này. Cái pháp là pháp nhất tâm. Nó phát triển cái nhất tâm. Đó là cái bí mật. Thấy không? Còn đánh lộn nó là vẫn chưa phải nhất tâm. Ráng mà chịu. Chịu khó ngồi thêm đi. Bởi vậy cái da nó phải bể. Tôi với thầy dạy cái gì là cái đầu tiên hết là cái gì phải ngồi càng ngày nó càng lâu. Cái chuyện thứ nhì nữa, cái gì phải tiếp tục làm năm này qua năm nọ, đời này qua đời nọ, kiếp này qua kiếp nọ, không có cách, có đường tắt nào hết á. Bởi vì càng ngày cái việc càng hiểu thì càng bớt tự tin. Cái trong cái Phật giáo này nó rất quan trọng là cái tự tin đó, phải cẩn thận. Cái tự tin nó quá lố là chết. Cái người có trí huệ đó không có tự tin. Cái trình độ quý vị, trong cái trình độ quý vị đó, thì quý vị phải nhớ cái chuyện này. Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói rằng á, Đức Phật dạy rằng á, quý vị không nên tự tin cái tâm của mình. Có nghĩa là quý vị không nên tin vào cái sự hiểu biết, cái trí thức của quý vị. Quý vị không có thể, không có nên tự tin, trừ phi sau khi đã đạt được tứ quả A-la-hán. Sau khi quý vị mà đạt được tứ quả A-la-hán rồi, thì quý vị có thể bắt đầu thỉnh thoảng tự tin được. Thỉnh thoảng đó. Lúc đó, đôi khi quý vị sẽ bớt điên đạo, sẽ thấy được rõ. Nó khó độ như vậy. Người nào mà nói quý vị là nó dễ, nó tu dễ dàng như vậy thì người đó chắc là điên đạo. Không có cái đường nào dễ hết. Ai cũng phải nỗ lực tu ấy. Ai cũng phải chịu cực chịu khổ ấy. Thế không biết cách nào khác hết đó. Tôi nói về cái chuyện là đường dài đó. Từ từ mình phải trồng cái chủng tử. Ngày hôm nay thì nói như vậy quý vị làm nó nổi đâu. Thì mình biết nghe như vậy thì phát cái lòng tin nó mình phải chịu khó. Từ từ nó sẽ tới cái cảnh giới đó. Cần nhiều kiếp lắm quý vị ạ. Không có được. Ngài Thích Ca Mâu Ni đó đã từng tu ba A Tăng Kỳ Kiếp mà thành Phật được. Ba A Tăng Kỳ Kiếp đó đếm không được. Cái vị nghĩ mình có hơn Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật nổi không? Nghĩ chứ coi. Thành thật mà nghĩ chứ coi. Mình sao bàn ổn được. Đó là sự thật như vậy đó. Làm gì bây giờ? Nhà này nói là quá giờ. Làm sao bây giờ? Vì không có thể nào mà lo âu được, lo tư được. Tại cái gì mà lo âu một cái, ưu tư một cái là cái gì sẽ nản chí. Mình chỉ làm thôi, đừng có suy nghĩ. Ai thắc mắc gì khác không? Thành ra, cái đó là ngày cái câu ngày phải hóa dạy đó. Mà nói rồi, cái vì phải chịu cực chịu khổ mới có thể hiểu được. Nói cách khác, nếu như mà thoải mái, nếu mà sung sướng, cái vị không hiểu được đâu. Nghĩ lại cho qua. Không cách nào mà hiểu được, cách nào mở trí huệ được, trừ khi chịu cực chịu khổ. Thành ra cái vị đó từ cái lựa chọn, tùy cái sự lựa chọn của mỗi người. Mình có thể chọn tới tu thiền thất này, hết sức của mình. Xong rồi hoặc là mình thú chậm chậm ta cũng được. Cái vị ta đi ta cũng được không sao. Một ngày nào đó trong tương lai cái vị đủ phước, tự động vị sẽ muốn tu thiền thất. Tự động. Có ý kiến thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc thì mình có thể đi. Tháng 12 rồi có cái cô đại hàng thôi có tới. Ngày cô tu 2-3 thời thôi. Mà buổi tối thì cô nghe thích nghe giảng kinh. Rồi đừng hỏi như vậy, cô tối nào cô cũng có câu hỏi đó để ngồi thêm một tí nữa. Đây là cái tinh thần của thiền thất. Okay. Theo cái thời khóa biểu cho đến khi mình ngất. Đừng nói nó ngồi đó mà là nếu mà tôi nhấc lên tí như vậy tôi ngồi lâu hơn tí được. Hoặc là mình đổi chân đi. Cái vấn đề quan trọng của tinh thần này, tinh thần mình cố gắng hết sức của mình. Không ai có thể cam đoan cái sự thành công cho quý vị, sự tiến bộ cho quý vị. Nếu như quý vị sẵn sàng tu, sẵn sàng chịu đựng, chịu khó, thì tự động quý vị sẽ tiến bộ. Cái tiến bộ nó qua cái sự hiểu biết quý vị, từ từ quý vị sẽ hiểu. Thành ra, thiệt ra khi quý vị, cái hiểu biết quý vị mà mới khám phá ra, quý vị chưa thấy được đâu. Được từ từ quý vị sẽ tìm thấy đi. Càng chịu đựng chừng nào càng hiểu chừng đấy. Nó hay như vậy, nó tuyệt vời như vậy. Càng chịu đựng, càng chịu cực, càng chịu khổ thì càng hiểu. Khi cái thiền định, cái thiền lạc quý vị sẽ khám phá, nó sẽ giải thoát cho quý vị, cho cái sự điên đảo của quý vị. Mình thấy cái thiền lạc nó chân chính, chứ không phải cái thiền lạc mà nó mình tưởng tượng trong này. Quý vị biết không, thầy đi khắp hết, đi nhiều chỗ, nhất là mới gần đây đi mấy cái bên Đông Nam Á nữa. Quý vị biết không, họ thèm thuồng cái pháp môn để mà tu hành, họ không biết cách tu. Họ thèm thuồng cái pháp môn để mà tu, mà họ không biết rằng có pháp môn tu cũng chưa đủ nữa, phải cần cái chỗ mà tu, nhớ không? Pháp môn tu chỉ là chế phục cái tim, cái tâm mình thôi. Cái chỗ trụ mình phải có trước, mới chế ngự được cái tim. Là những người ta nghe những cái pháp ấy, trước thầy cũng như vậy, đi tìm cái pháp. Quý vị không biết đó, nếu như không có cái chỗ để mà trụ, quý vị không thể nào tu được. Quý vị thấy không? Cái cơ hội quý vị tới đây là có chỗ để mà trụ, có chỗ, có phương pháp để mà tu. Phước báo của vị lớn không thể tưởng được. Tất cả mọi nơi thầy đi đó, tất cả mọi nơi thầy đi, họ không biết phương pháp tu. Cái chỗ tầm 7 tới mà người tới mà để khuyến khích cho học trò mà sướng, là cái chỗ tầm 7. Con hiểu không? Không phải pháp, không phải là chánh pháp, nó tầm 7 rồi. Nó đi trật đường. Nó làm thầy buồn dễ sợ. Tại sao bọn nhân trở thành cái chỗ như vậy được? Tham. Dạy dạy cái lòng tham quý vị. Tham sướng. Tới tu, tới ông Bình Hoa cực khổ. Tới chỗ này, mình đâu cần cực khổ, mình cũng sướng như mình sướng như được. Nghe chữ sướng không, mình thấy giật mình. Nói, trời, cái chỗ nó tà đạo rồi. Hiểu không? Cái sướng là cái kẹp. Cái khổ mới là giải thoát. Sướng là tham lam sướng. Tâm bậy. Dạy về tâm bậy. Tôi dốt nó không biết ráng mà chịu. Mấy ông đệ tử của thầy tới nó. Tôi ông Tuyền Hoa. Ông về ông Bình Hoa cực dễ sợ. Ông cứ thúc mình. Bắt mình làm này. Bắt làm nó. Bắt ngồi cho đau thêm chân. Còn tới cái chùa kia, mình tới, mình lạy Phật thôi, mình thấy mình sướng, nhẹ nhàng. Thầy mới nói, thầy không thèm dạy là Phật, tại cái pháp pháp môn thấp quá, thầy không thèm dạy. Pháp môn sướng dạy làm gì? Họ không biết cách dạy mới sướng nhé, còn dạy lại Phật đúng sao mà sướng được, tầm bậy. Nó chưa dạy thấp là Phật cho quý vị thôi. Khuyến khích quý vị cái lòng tham đó, thì mà sao mà quý vị hiểu được?
Nha. Thầy, con cho con hỏi một câu nữa. Câu hỏi này là một bài cách nhất khi mà mình thiền đó thầy. Có thể con sẽ bị thầy la, nhưng mà con muốn hỏi để con điều chỉnh lại cái tư tưởng, cái thiền của mình đó. Khi con ngồi xếp bằng rồi, con thiền thì con vô cái nó ngưng cái niệm, nó không còn chạy vòng vòng nữa đó. Khi nó ngưng cái niệm rồi thì con đưa cái tâm nhưng mà nó cũng rất là mơ hồ thầy. Con đưa xuống dưới cái bụng. Thì khi con đưa xuống đó thì là con phải chú tâm, thì cái tâm cái đầu của con nó chùm theo đi xuống. Bằng cách nào mình đưa mà cái đầu mình phải đi xuống thế này? Tại vì khi con đi, con để ý con thấy khi mà con đưa cái tâm này, cái đầu nó đi xuống như này á, thì cái đầu con không còn giữ cái niệm trắng nữa, mà nó vọng niệm nó chạy vô. Và cái khó nó nằm ở cái chỗ đó mà con không làm sao con biết ra khỏi, đi ra khỏi thế được. Rất là khó thầy. Có một lần đó, không biết con có làm được hay không, nhưng mà tự nhiên con thấy ngay cái đan điền nó nóng lên, và nó có một cái đường nóng nó chạy từ đan điền chạy ra khoảng một tấc. Sau đó nó tắt. Nhưng mà con không biết là lúc đó con làm đúng cái technique hay là làm sao, mà bởi vì khi con nói hết, con để ý con thấy tại sao mà mình làm không được, là bởi vì khi mà con nhắm mắt lại con thiền gì đó, khi con thấy không còn vọng niệm nữa. Con không thấy không còn vọng niệm nữa thì con lập tức con đưa cái tâm nó xuống dưới
cái đó gọi là cái gì?
Yeah.
Khi mình hướng vọng niệm xong mình đưa nó xuống, cái đó gọi là cái gì?
Yeah. Đó, đúng vậy đó.
Cái đó gọi là cái gì?
Đưa xuống dưới đang niệm.
Đó là tư tưởng. Mình đang tạo tư tưởng thì tự động tư tưởng khác nó chạy vào, chứ còn đòi gì nữa. Cách rất là dễ. Tại giờ con quen là bên trên này trống được rồi. Con bắt đầu bây giờ thay vì trống trên này xuống đây xong trống ở dưới này. Đúng chừng nữa thôi, nó chả khác gì. Dưới này chỉ là cái phương tiện thôi. Trên này nó dễ vọng tưởng, dưới này nó bớt vọng tưởng. Hiểu không? Đã nhập định rồi. Xong rồi sinh cái tư tưởng là mình phải xuống. Cái tư tưởng đó là cái vọng tưởng là chết ngắt. Tại mỗi lần lại như vậy bắt đầu mình vọng tưởng như điên. Đúng không? À, em vui. Thấy không? Thấy không? Ông thầy nó cũng dạy rõ ràng đó. Con bắt đầu dưới này thì cái bà này bà khôn hơn. Bà nói mình ở trên này nó tốt hơn. À, trên này đầu nó nặng. Ok. Nó dễ đi lạc. Chạy xuống đây nó có trụ, nó có thăng bằng. Ở trên này vào được thì dưới này vào cũng được. Nó không có nhé. Cũng chừng nó thôi. Tại vẫn còn trên này. Đang chia ra. Đằng này mới bắt đầu nó tôi muốn xuống đây nè, tôi muốn xuống đây, tôi không cần biết. Chứ còn mình, cái phương pháp còn áp dụng một trật. Cái còn chia ra, đừng còn chia ra hai. Trên này xong dời nó xuống. Là mới bắt đầu à. Ráng mới chịu. Ok. Nó có định rồi mà còn chấp vào cái đó. Cái định eo hẹp. Phải làm một chỗ mới vào được. Cái đó là còn, nó còn yếu quá. Chỉ bắt đầu bây giờ tôi xuống đây, tôi ở dưới này, tôi trụ dưới này, tôi cũng cần trên này, là tự động nó cũng vào định luôn, dễ ở. Đừng có chấp vào trên này. Thì cái người mà thấy được cái trên này đó, cái chỗ này tôi cũng vào được, không có đâu, ở đây cũng vào được như thường, ở đây cũng vào được như thường, ở đây cũng vào được như thường, đầu gối cũng vào được như thường, ngón chân cũng vào được như thường, chỗ nào cũng vào được hết rồi.
Con đâu có chấp, nhưng mà tại vì con đặt cái quyển sách của thầy đó. Xin lỗi chị nha, nó có tiền nghìn triệu đó. Con đọc quyển sách của thầy đó thì cái quyển sách của thầy nói là ngồi xong rồi đưa xuống dưới bao nhiêu phát tân, đưa xuống dưới cái gì đan điền đó. Thì bây giờ thì nó con phải ngồi, mà ngồi mà nó chạy lòng vòng thì mình đâu có đưa cái tâm mình xuống được. Mình phải để yên cái đầu của mình rồi mình mới lấy cái tâm của mình.
Tại vì con đang chia ra, con vẫn chưa hiểu cái pháp, con đang chia ra, đang chia ra của cái trên này với dưới này, con đang chia dưới này, đang chia ra. Thành chỉ cần không cần chia, mình bắt đầu nó tôi xuống đây, chỉ làm một chuyện đó thôi, đâu cần chia đâu. Ok.
Yeah. Con có cái kinh nghiệm như thế này, con theo thầy đây rồi, khóa này khóa thứ ba rồi, nhưng mà thầy nếu như cái đúng con cũng làm không được, không nhớ nổi, nhưng mà ngày nay con làm được.
Làm gì?
Con lấy ví dụ là thầy biểu con nhớ cái ông đó, đừng có nhớ mấy người kia, nhớ mặt cha đó, đừng có vậy. Bây giờ cái đúng mình cũng vậy, con cứ tưởng mình nhớ cái đúng, bữa nay con làm được, mấy hai khóa trước con làm không được, thì mình cứ nhớ cái đúng mình thôi, mình không có nghĩ gì khác hết.
Không cần biết.
Nhớ cái mặt nó.
Cái này là
giờ 3-4 năm mình nhớ cái ông này nè, đừng có nhớ mấy ông kia. Thì tự nhiên mình sẽ nhớ cái mặt ông đó. Thì cái đúng mình vậy, trong cơ thể mình nó nhiều, nhưng mà mình chỉ nhớ cái đúng mình thôi.
Đó là tại quý vị biết nhiều quá. Quý vị biết nhiều quá, có kinh nghiệm rồi. Lúc trước mà cái này tôi có kinh nghiệm, tôi làm được rồi, tôi vào được gì thiền rồi, thành bây giờ thầy biểu tôi làm lại, làm cách khác thì tôi khó chịu lắm. Mà tôi là chỗ này chắc ăn trước cái đã, xong tôi mới theo thầy.
Okay.
Không đúng hả? Không có đúng đâu, thầy nói tầm bậy tầm bạ thôi.
Trước cái con có đi một phép hộ thiền, mà rồi cung thiền nó không phải là nó vô ngay đây, nhưng mà ở đây nó không có suy nghĩ cái gì hết á. Ngay cả cái lưỡi á, khi xưa đó thì mình làm để cái lưỡi ra cái răng
để lên trên. Thầy
tập,
mỗi thầy dạy khác nhau, ráng mà chịu. Như vậy mình đang điên đảo.
Dạ. Có những cái cảm thấy lạ thì muốn hỏi thầy.
Cái đó cái loại cái cảnh giới cứ lầm lơ mình biết cái thôi, kệ nó. Yeah. Đừng có chạy theo. Cái khổ cái vì biết nhiều á. Người thông minh mà đã thấy được, đã hiểu có một cái sự thành công nhỏ nhỏ rồi. Ok. Đó. Con đã nhị nhập được nhị thiền rồi, thành ra có bắt đầu chú tâm rồi, có sức chú tâm rồi. Thành ra đang chấp vào cái đó. Cái vấn đề tu tiến bộ mà đâu bị kẹt được. Chấp vào cái đó là kẹt cứng rồi. Làm phải hỏi những cái đó. Nếu mình cái chuyện tế nhị, nếu không thầy không có chỉ, cứ kẹt cái nhị thiền hoài. Tại không dám chạy ra khỏi đó. Giống cái tụi kia mà nó tới cái chùa khác nó tu, nó lại Phật cả ngày cả đêm nó sướng á. Là nó đang bị kẹt lại một chỗ sướng của nó mà nó không thấy. Nó dốt Ấn Độ như vậy. Rồi cái tù khỉ cái nó còn khuyến khích để cho nó sướng nữa. Tà đạo. Gặp thầy thì chửi, chửi cho một trận. Có pháp nào như vậy. Hiểu?
Cái này là trường hợp con thì nhiều khi con chú tâm vào cái viên đang điền nhiều thì con phát giác ra là cái đầu của mình nó nhìn xuống dưới đó mà thiền là
từ từ nó động, tự nhiên cái đầu mình sẽ cúi xuống, nó cô xuống, từ từ cái đó thì rất tự nhiên, từ từ đó khi mình tới trình độ nó tự điện mình sẽ thoát được cái đó, nó tự động, tại mình muốn nhìn xuống, mình nhìn sẽ tự động, cái tâm mình nó đang xuống mà, mình tự động cái đầu mình sẽ xuống theo, nó rất tự nhiên, không cần phải lo. Một khi nào đó mà con tới một trình độ nào đó rồi, bỗng nhiên nó thành tự nhiên, nó không xuống, nó không cần xuống, trình độ nó rất là cao. Không chạy đâu nữa. Cái chạy xuống này chỉ là cái phương tiện đầu tiên thôi. Từ con sẽ thấy có nhiều chuyện khác nữa. Sẽ thoát được cái đó luôn. Tại nếu dạy con cuối cùng thì con phải kẹt. Chạy xuống đó là con bị kẹt vào cái xuống. Mà không dạy xuống như vậy con đang kẹt ở trên mà con không biết. Đang kẹt ở đây mà không biết này. Đang kẹt cứng ở đó mà không biết. Kẹt đây thành lúc mình ai bất cứ ai dạy cái gì khác là tôi phải nghĩ cái này trước cái đã, xong rồi tôi coi thì có nên đi xuống không, đi xuống. Thấy kẹt cứng không? Gọi là có một tí thành công, thành tham cái thành công của mình, sợ mất nhỏ nhen quá, mất tí xíu không, đi xíu mà sợ rồi.
Thì giống như khi mà mình gặp khó khăn để tập trung về những gì ở đang điên hiện nay thì mình có thể niệm Phật được. Như khi con bị lò tưởng mà con khó khăn trơn rồi con phải đeo thì kể ra không niệm.
Đeo mà để lộ rũ á. Dùng phương tiện hết mà đem xuống lộ rũ mà kéo xuống. Mình cần biết làm gì thì kéo xuống thôi. Mình đứng niệm mình ngột ở dưới đây nè. Cái chấp trước của con nó có riêng, có lại người nào cũng về hết đó. Nghĩ là mình có một cái sự thành công nhỏ nhỏ rồi, thành mình thấy chỗ nó hay thì mình mà giữ, mình cứ bám vào nó, mình nhắm xả nó. Okay. Thì bây giờ lý do ngày nay con vào được là tại vì con mới là con xả rồi, con tin đầy hơn rồi, thấy con tin cái hiểu biết của con, hiểu chưa? Cái chỉ khác biệt cái chừng đó thôi. Lúc trước nó năm tôi tới ổng lần thì tôi tin ổng mà một vài tuần thôi, chứ còn tuần còn lại tôi tin những cái mà nó làm việc cho tôi, là có hữu hiệu cho tôi lúc trước chứ. Đó là chuyện thường đó. Nhớ không? Bây giờ hết chỗ rồi, bây giờ vào đây phải tin nữa, nó xuống cái ọt nó vào ngay lập tức, không cần gì phải suy nghĩ nữa. Tôi trước còn suy nghĩ đắn đo à, mình ngon lành ở đây, tại sao phải xuống đây làm? Bây giờ con tin rồi, xuống đây là chắc chắn là ngon lành hơn đó, được đụng nó ọt xuống ngay. Gì đó. Xuống mình cái tưởng tượng không, điên đảo không, cứ nghĩ mình biết. Cái biết là mới biết điên đảo, biết bị kẹt. Đúng không? Cái cứng đó. Sợ không dám đi đâu hết. Chắc ăn đúng không? Mình chắc ăn trước rồi đã. Mình bây giờ mình già rồi, mình làm cái gì chắc ăn. Mình cái gì mà nó có hiệu quả mình làm. Đi theo con đường cho nó chắc. Không phải đó. Ai thấy được đâu. Mình thấy được rồi, mình chắc ăn. Mà không biết cái đường đâu có eo hẹp như vậy. Chỗ nào vào cũng được hết. Không cần trên đâu. Không cần nó rú. Đi xuống nó rú thì nó tốt nhất lúc đầu. Okay. Nó phát cái tâm từ bi nó lè hơn. Đây khó phát tâm từ bi của quý vị. Cái thiền mà thầy đang dạy quý vị, cái thiền của cái từ bi. Nghe hiểu không? Mình chấp vào cái sự thành công nhỏ nhỏ của mình thôi, tại mình sợ mất. Sợ mất vào cái gì? Mình có bao nhiêu đâu mà sợ mất. Cái gì nghĩ cái gì có bao nhiêu đâu mà sợ. Sợ mất cái điên đảo của mình. Dễ sợ không? Nghe rõ không? Mình sợ mất cái điên đảo của mình. Mình nghĩ mình biết. Nếu biết tí xíu mới được cái nhị thiền mà đã sợ mất rồi. Nhị quả thầy cũng coi như là rác nữa, huống gì mà nhị thiền. Tại không ai dám nói, không ai dám đụng con. Thầy nhìn con nó mới nhị thiền gì đâu mà tham. Còn mấy người khác nhìn con sợ. Nó là bà này lỡ mà bà mà Phật lòng bà cũng tới nữa. Mất một người có thiền định. Giỡn hoài, mất thì thôi. Chút xíu mà sợ rồi. Chừng nào mà nghĩ chừng lớn được. Làm chừng lớn được. Cái đường tu mình nó rộng lắm, chứ đâu phải là xuống đăng điền không, hay là phải ngồi đó mà chịu đựng đau không. Tôi mới thử bước đầu, quý vị đã chạy dài rồi, đòi thầy dạy làm cái gì. Một cái thiền tông phải cần cái vị chịu đau hả? Biết bao nhiêu phương tiện. Những cái pháp môn đó chịu đau là pháp môn nó hữu hiệu nhất, nó lè nhất. Không có pháp môn mình lè hơn mà pháp môn đó. Chứ thầy muốn mất cái pháp môn này. Một ngày nào đó còn có người thầy nào dạy thì pháp môn nó còn tồn tại ở thế gian này. Còn có vị sẵn sàng tu thì quý vị đang giúp hoằng dương pháp môn này. Pháp môn là pháp môn lẻ nhất. Thầy chẳng thà gió dạy 5 người, 10 người. Cái pháp môn đúng, thầy dạy 1 triệu người pháp môn sai. Thì khuyến khích quý vị để mà điên đảo, tiếp tục điên đảo thôi. Thầy cũng còn bao nhiêu thì giờ nữa hết. Thành ra quý vị không chịu học ráng mà chịu. Muốn điên đảo lâu hơn 21 năm ráng mà chịu. Cái pháp môn quý vị đang tu bây giờ nó sẽ bổ túc cái sự thành công, thành đạt quý vị đã có rồi. Cái pháp môn đó này nó đang giúp quý vị dùng cái sự thành công quá khứ trong quá khứ quý vị làm cái bằng đạp, và không cho phép cái sự thành công quá khứ trong quá khứ quý vị nó cột chân quý vị lại. Đó là không được, không có thể là xảy ra được. Không sợ gì hết. Hôm nay ông nói là ông có thể chú tâm tới ba điểm cùng một lúc. Thầy nói thì có gì đâu mà lạ, ai cũng làm gì được, đâu phải riêng gì ông đâu, có đâu gọi là loạn tưởng. Đúng không? Đó loạn tưởng gì nữa, ta bị nghĩ một chuyện mà không nghĩ, nghĩ đến 2-3 chuyện đó, đó là loạn tưởng. Hay đó, thầy dạy một chỗ thôi, hôm nào không, tôi phải là 3 chỗ mới, tôi mới bị. Mấy người thông minh quá, thầy chịu thua luôn.